Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lâng lâng dòng suối ngọt ngào, dìu bì hương ngát lôi vào cửa không. Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng. Nhiệm huyền ánh sáng tư quan, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau. Chắp tay niệm Phật nhiệm màu, Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lạy Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng rằng. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm hoa cúng dường. Chắp tay niệm Phật người phương, đao vàng chân lý mở đường độ sinh. Chắp tay niệm Phật kính thần, mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô
Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Thọ. Cung kính ngưỡng bái bạch quý sư cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật chùa Thiên Thọ. Lời đầu tiên con xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ tri ân trước đạo tình của ni sư trụ trì cũng như quý sư cô đã tạo cho con có đầy đủ thắng duyên hội ngộ chia sẻ Phật pháp cùng toàn thể Phật tử nơi đây trước thềm năm mới. Cung kính nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho ni sư trụ trì quý sư cô được dồi dào sức khỏe, pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Và thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 25 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, là khóa tu niệm Phật đầu tiên trong năm 2014 nơi đạo tràng chùa Thiên Thọ. Nhìn thấy quý Phật tử nơi đây với những gương mặt quen thuộc, khả kính, khả ái, cũng như có một số Phật tử mới chập chững bước chân vào cửa chùa, đang trên bước đường học Phật, thì kính thưa quý vị, một câu nói của Pháp Sư Tịnh Không làm cho chúng ta suy gẫm và chợt nhận ra cái diễm phúc tối cao mà hôm nay chúng ta hội ngộ. Đó là gì? Pháp sư Tịnh Không bảo rằng học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Được đủ duyên ngày nay chúng ta bước vào nơi cửa chùa, hai tay của mình cầm dở lật quyển kinh ra. Quý Phật tử ơi, chúng ta nên biết rằng thiện căn phước đức mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp, ngày nay mới gặp được Phật Pháp, nghe học Phật Pháp đó quý vị. Phật Pháp không dễ gì nghe đâu. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng thường tinh tấn hoài. Và trên bước đường học Phật đây, có những người mới chập chững bước vào cửa đạo, chưa biết là chúng ta đến chùa để làm gì và học Phật sẽ đem lại những lợi ích như thế nào. Hôm nay nơi đạo tràng niệm Phật chùa Thiên Thọ đây, con xin mạn phép hướng dẫn cho quý vị qua đề tài bước đầu học Phật. Đó là đề tài mà chúng ta cùng nhau suy gẫm hôm nay. Bước đầu học Phật, khi quý vị chập chững bước chân vào chùa, nó bỡ ngỡ dữ lắm, phải không quý vị? Không biết lại Phật trước hay là lại tổ trước. Có người hỏi, đi đến chùa con lại Phật lại mấy lại vậy? Hồi lúc mà cách đây khoảng mười mấy năm, thì con có một đứa cháu gái. Cô gái này là 11 tuổi, mà nó bị cái bệnh là về mặt tinh thần. Nhìn mặt mày sáng láng lắm quý vị, nhìn chúng ta không biết nó bệnh đâu, nhưng mà nói chuyện một hồi thì nó biết nó là hai lần tám. Hai lần tám là quý vị biết rồi không? Nói hồi là nói lãng qua cái khác rồi, mà mặt mày rất là sáng láng. Con mới dẫn vào chùa với mục đích là nghe kinh, nghe niệm Phật, để mỗi ngày sáng suốt hơn một chút. Chứ thậm chí đến mặc bộ đồ cũng biết mặc ra sao, ăn cũng phải nhờ người đút nữa, chứ thôi nó đổ tùm lum hết. 11 tuổi mà như vậy đó, đi đến trường học một tháng trời là thầy cô giáo nào cũng trả về hết. Bởi vì có một chữ Y, chữ U thôi mà học hoài họ không thuộc. Mà mặt mày rất là sáng quý vị, nhìn chúng ta thấy không phải là người ngu đần dốt nát rồi. Khi vào chùa con cạo chớp cho ở trong chùa. Quý vị biết không, Phật tử mới chập chững bước chân vào cửa đạo, gọi là bước đầu học Phật đó, vào chùa mới hỏi chú tiểu lại Phật mấy lại vậy? Thì chú này mới trả lời, nói đánh chuông bao nhiêu cứ lại bấy nhiêu, nói vậy đó. Rồi bữa đó con để ý xem sao, có một cô Phật tử khoảng năm mươi mấy tuổi đi đến chùa cũng hỏi vậy, chú tiểu lại Phật mấy lại? Nói đánh bao nhiêu lại bấy nhiêu. Ban đầu thì chú thỉnh chuông còn hơi thưa, beng beng beng, một lát rồi đánh lia lịa beng 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 beng. Ở dưới cô đó cổ cũng nghe tiếng chuông, mỗi một tiếng chuông là cổ lại một lại, cổ lại riết, cổ nói thôi được rồi chú tiểu ơi. Chú tiểu nói còn lại cuối cùng nữa, rồi đánh lên cái beng. Cái cô này cũng lại, sau cổ xuống cũng mới nói sao mà vào chùa lại Phật lại gì mà nhiều dữ vậy, ban đầu thì lại còn chậm chậm, sau lại cuốc quá chừng nhanh luôn, cho nên con mệt quá, con không biết vào chùa lễ Phật bao nhiêu lễ nữa. Quý Phật tử, khi chúng ta mới bước chân vào cửa đạo ngỡ ngàng như vậy đó, cũng không biết lễ Phật bao nhiêu lễ. Vậy xin hỏi quý Phật tử, vào chùa lễ Phật mấy lễ? Ba lễ là để tượng trưng cho cái gì? Đúng rồi, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng là kính lễ Tam Bảo. Chúng ta lễ ba lễ như vậy đó. Rồi bây giờ, bước đầu tiên học Phật đây, quý vị phải nắm vững bốn điều căn bản như sau. Điều thứ nhất là chúng ta cần phải thân cận thiện hữu tri thức, tức là gần gũi các bậc thầy lành bà tốt. Điều thứ hai là thính văn pháp âm, tức là lắng nghe chánh pháp. Điều thứ ba là như lý tác ý, tức là sau khi nghe pháp xong rồi, quý vị phải tìm hiểu nghĩa lý, tư duy nghiền ngẫm nghĩa lý qua lời Phật dạy trong kinh, trong bài pháp mà quý vị đã được nghe. Điều thứ tư là pháp tùy pháp hành, có nghĩa là sau khi nghiền ngẫm tư duy tìm hiểu nghĩa lý trong kinh điển hay là từ nơi các vị giáo thọ sư, các vị giảng sư truyền đạt lại giáo pháp của chư Phật, thì quý vị phải y theo đó mà hành trì, tùy theo căn cơ trình độ của mình mà ứng dụng hành trì, cho nên gọi là pháp tùy pháp hành. Đây là bốn hạnh căn bản mà gọi là bước đầu tiên học Phật chúng ta cần phải có, không thể thiếu được. Nếu quý vị thiếu đi một phần trong bốn phần trên, bốn điều kiện trên, thì chúng ta sẽ không hưởng được cái lợi ích thiết thực của những người học Phật đây. Đầu tiên chúng ta cần phải hân cận thiện hữu. Vai trò của bậc thiện tri thức rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta, quý vị ạ. Khi nói đến thiện tri thức, định nghĩa như sau: danh văn vi tri, kiến hành vi thức, có nghĩa là nghe tên gọi là tri, thấy hình gọi là thức. Người đã giúp cho chúng ta thành tựu đạo Bồ Đề, người đó gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là chỉ cho những bậc thầy lành, bạn tốt. Hay nói một cách khác, khi nói đến thiện tri thức, chia ra ba loại thiện tri thức như sau. Thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức, tức là bậc thầy lành hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng ta về Phật pháp, ta gọi là giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là đồng hành, đồng tu thiện tri thức, là những người bạn lữ đồng tu, đồng hành với mình trong một pháp môn đây, ta gọi là đồng hành hay là đồng hạnh hoặc là đồng tu thiện tri thức. Thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức, đó là những người ở bên ngoài hỗ trợ cho chúng ta trên bước đường học Phật, tu Phật. Thí dụ như người xuất gia của chúng con đây, đối với quý Phật tử, quý vị là ngoại hộ thiện tri thức cho chúng con. Quý vị là những người đã ủng hộ về mặt tài vật để giúp cho chúng con tu học, cho nên gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Còn quý Phật tử tại gia, những người nào ủng hộ trợ duyên cho mình trên bước đường tu tập, hỗ trợ về mặt bên ngoài, thì chúng ta gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Đó là ba bậc thiện tri thức. Ngày nay chúng ta cái bước đầu học Phật cần phải gần gũi các bậc thiện tri thức để làm gì? Để nghe học chánh pháp, quý vị ạ. Vai trò của thiện tri thức rất quan trọng, mà chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy cái giá trị vai trò của bậc thiện tri thức trên bước đường tu học của hàng Phật tử chúng ta như sau, được trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật bảo rằng bậc thiện tri thức như là vị thầy dẫn đường cho chúng ta trong đêm tối. Bậc thiện tri thức ví như là ông cha nghiêm sẽ giúp cho chúng ta, che chở bảo bọc dìu dắt cho chúng ta trên bước đường tu tập. Bậc thiện tri thức như là người từ mẫu, luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ, luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ trợ duyên cho chúng ta như người mẹ hiền vậy. Bậc thiện tri thức như người lái đò để giúp cho chúng ta vượt khỏi dòng sông sanh tử. Bậc thiện tri thức giống như là một vị lương y giúp cho chúng ta có thể chữa trị được những căn bệnh phiền não khổ đau trong cuộc sống. Bậc thiện tri thức đó là người đã hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta đi, giúp cho chúng ta thoát khỏi khu rừng rậm tà kiến, tiến đến lâu đài giải thoát an vui. Cho nên gần gũi được một bậc thiện tri thức không phải là một chuyện dễ dàng. Mà chúng ta hãy lắng nghe thiền sư Phật Nhãn ví dụ như thế này. Ngài bảo rằng giả sử như từ ở cõi trời Phạm Thiên có một người gieo một hạt cải xuống dưới nhân gian, mà từ ở cõi trời Phạm Thiên là cõi trời sắc giới, gieo một hạt cải xuống dưới nhân gian, trúng vào đầu mũi kim ở đầu mũi kim ở nhân gian quý vị thấy là khó hay dễ? Khó vô cùng. Một hạt cải nhỏ xíu mà gieo xuống trúng vào đầu mũi kim ở tại nhân gian là một việc rất khó. Nhưng thiền sư Phật Nhãn bảo rằng cái khó đó còn có thể được nha. Gặp được một bậc minh sư, một bậc thầy lành, bạn tốt, một bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta còn khó hơn là việc gieo hạt cải từ cõi trời Phạm Thiên trúng vào đầu mũi kim ở tại nhân gian nữa quý vị ạ. À, ai trong cuộc đời này chúng ta đủ duyên gặp được các bậc thầy lành đầy đủ mắt tuệ dẫn đường chỉ lối cho mình, truyền trao cho chúng ta giáo pháp của Phật, chúng ta hãy cung kính xem như đó là vị thầy dẫn đường cho ta trong đêm tối. Cung kính giống như là cung kính Phật vậy quý vị ạ. À, vì khó tìm gặp một bậc thiện tri thức ở đời lắm. Lỡ gặp phải một người thầy tà dẫn dắt chúng ta đi theo con đường tà, không đúng chánh pháp, mãi quẩn quanh trong khu rừng tà kiến không thoát ra khỏi thì một đời không thể liễu sinh thoát tử được. Cho nên khi quý vị đi đến học hỏi giáo pháp thì quý vị phải chọn thầy lựa bạn, tức là phải chọn bậc minh sư, phải thường xuyên gần gũi với các bậc thiện tri thức. Khi gần gũi với các bậc thiện tri thức này, quý vị nên lưu ý một điều: luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bày tỏ cái tâm cung kính, hạ mình tột bậc, chứ đừng bao giờ ngã mạn cống cao quý vị ạ. À, một thời gian đến chùa, bắt đầu chúng ta xem thường, coi quý thầy, quý cô, chư tăng đi coi thường lắm, thì chúng ta sẽ mất đi cái phước quý vị. Do đó chúng ta hết lòng cung kính chư tôn đức tăng ni, những bậc thầy hướng dẫn chỉ đường cho ta đây. Ngày xưa có một vị cư sĩ học Phật nhiều năm, ông ta mới đi đến đạo tràng của thiền sư Nam Ẩn đó, mà lòng ông cống cao ngã mạn vô cùng. Ông coi thường, ông không xá chào ngài Nam Ẩn. Kiêu khí của ông nổi lên rất là cao, bởi vì ông nghĩ rằng mấy chục năm ông nghiên cứu Phật học, còn cái vị thầy tuổi còn trẻ quá đi, chưa chắc gì trình độ kiến thức học Phật hơn ông. Cho nên vị cư sĩ này ngã mạn cống cao và gặp ngài Nam Ẩn mà không xá chào gì cả. Ngài Nam Ẩn biết rõ cái kiêu khí của người cư sĩ này, cho nên lấy một cái tách trà ra và châm trà vào trong tách đó quý vị. Cái tách trà nó đầy rồi, ngài cứ châm hoài, nước trà nó tràn ra ngoài. Vị cư sĩ thấy sống con mắt quá, mới nói: bạch hòa thượng, cái tách trà đã đầy rồi, ngài có châm nó tràn ra ngoài uổng phí lắm. Ngài Nam Ẩn mới trả lời: trong lòng của ông hiện tại bây giờ đầy dẫy những kiêu khí giống như cái tách trà mà đầy nước vậy đó, thì dù cho ông đến đây ông cũng không có lợi ích gì. Ta có nói bao nhiêu Phật pháp, châm vào bao nhiêu Phật pháp cũng không có lợi ích gì, bởi vì trong tâm của ông bây giờ giống như cái tách trà đầy ắp nước. Bây giờ chế bao nhiêu Phật pháp vào cũng không có lợi ích gì cả, nó tràn ra ngoài hết à. Ông hãy uống cạn chén trà tri giải trong tâm của ông đi, thì mới ngồi đây cùng ta bàn luận về Phật pháp, cả hai đều có lợi ích hết. Còn lòng còn đầy ắp những kiêu khí ngã mạn tự cao, ngồi đây có nghe Phật pháp bao nhiêu cũng chẳng lợi ích gì cả quý vị à. Câu chuyện trên để giúp cho chúng ta một bài học qua kinh nghiệm sống trên bước đường tu học đây. Phật tử hãy hạ thấp mình xuống, luôn luôn lúc nào cũng khiêm cung, luôn luôn lúc nào cũng bày tỏ lòng cung kính đối với các bậc thiện tri thức. Và đặc biệt khi quý vị đi đến chùa, đừng bao giờ nhìn thấy lỗi lầm của chư tăng chư ni, bởi vì làm phàm phu không ai tránh khỏi những điều sơ sót lỗi lầm hết quý vị à. Nhưng chúng ta chỉ nhìn về mặt ưu điểm, đừng bao giờ nhìn về mặt khuyết điểm. Nếu chúng ta cứ nhìn thấy lỗi của người nhiều quá thì ta sẽ không bao giờ học được những điều hay lẽ phải. Thấy lỗi của người nhiều rồi chúng ta buông ra lời chỉ trích chê bai, đến chùa không tạo phước mà tạo tội, như thế uổng không quý vị. Mục đích chúng ta đi đến chùa là để tạo phước, là để tăng trưởng phước báo, là để học Phật, để phát huy trí tuệ, mà đi đến chùa để tạo nghiệp, tạo tội thì chúng ta thấy uổng phí vô cùng. Mong rằng quý Phật tử gần gũi các bậc thiện tri thức, luôn luôn lúc nào cũng bày tỏ cái lòng cung kính, đừng ngã mạn cống cao, cũng như đừng bài xích chỉ trích lỗi lầm của chư tăng ni là những bậc thầy hướng dẫn chỉ đường cho mình. Một câu nói mà con xin lặp lại lời dạy của Ngài Trần Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đời nhà Đường dạy cho vua Đường Thái Tông. Khi nhà vua thưa rằng: kính bạch Cao Tăng, con có ý định tâm nguyện của con là con muốn thỉnh cầu chư Tăng thiết trai cúng dường 500 vị. Nhưng con nhìn thấy hiện tại bây giờ chư Tăng không đầy đủ giới hạnh trang nghiêm, không đầy đủ đời sống giới đức, cho nên con không phát khởi cái tâm cung kính, không thực hiện được pháp cúng dường này. Nghe xong, Ngài Quyền Trang Tâm Tạng Pháp Sư mới dạy cho vua Đường Thái Tông bằng câu nói như sau. Ngài bảo rằng: rồng đất tuy chưa có thể làm ra mưa được, nhưng người ta muốn cầu mưa thì người ta phải cầu rồng đất. Phàm tăng tuy chưa có đủ công năng ban phước cho chúng ta, nhưng ai muốn tu phước thì phải cung kính phàm tăng. Ở non côn thì có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, ở sông Lệ thì có cát lẫn với vàng rồng. Đừng vì một chút sỏi đá ở non côn mà không đến Côn Sơn để tìm ngọc. Đừng vì một chút cát bùn ở sông Lệ mà không đến Lệ Giang để đãi vàng. Trong hàng chúng tăng đây, phàm phu tăng và thánh tăng, chúng ta làm sao phân định rõ ai phàm, ai thánh, phải không quý vị? Có nhiều khi hình thức bên ngoài mình thấy rất thô, nhưng mà bên trong vị đó tu mật hạnh. Rồi mình không biết nhìn vào hình thức bên ngoài, hình tướng bên ngoài, chúng ta nhạo báng, chỉ trích, chê bai, nói xấu, nói lỗi, thì vô tình chúng ta đã nói lỗi một vị thánh tăng. Dù đó là phàm tăng mà có những điều sai trái lỗi lầm, chúng ta cũng không nên chỉ trích chê bai. Bởi vì nhân quả không buông tha bất kỳ một người nào hết quý vị. Ai làm sai, ai làm quấy, người đó chịu cái quy luật nhân quả trừng phạt rất là công bằng. Không để đến phiên chúng ta phải tự chỉ trích chê bai, nhạo báng, trừng trị vị đó đâu. Mà chúng ta hãy giữ bổn phận của chính mình là người Phật tử tại gia, kính Phật phải trọng tăng, hết lòng cung kính các bậc thiện tri thức để tăng trưởng phước báo cho mình đó vị. Nếu ngày hôm nay quý Phật tử là những người chập chững bước chân vào cửa đạo, thì cái điều kiện đầu tiên không thể thiếu đó chính là thân cận với các bậc thiện hữu tri thức. Thầy lành là những người hướng dẫn cho chúng ta đi, dạy đạo cho ta, truyền trao cho chúng ta về kiến thức học Phật. Còn những người bạn tốt đây, gọi là đồng hành, đồng tu thiện tri thức đó, người ta thường bảo rằng học thầy không bằng học bạn. Những người bạn đồng tu này sẽ hỗ trợ cho chúng ta trên bước đường tu học rất là tích cực quý vị ơi. Cho nên khi quý vị đi đến đạo tràng, nên kết giao cùng với người bạn đồng tu tâm đầu ý hiệp đó. Nhất là chúng ta là những hành giả tu tập theo Tịnh độ pháp môn, quý vị hãy tham gia vào trong các đạo tràng, trong ban hộ niệm, để khi có bất cứ một chuyện việc gì thì chúng ta hãy cùng nhau đi hộ niệm, giúp cho một người được vãng sanh là thành tựu cho một vị Phật. Cũng như những người bạn đồng tu này sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta mọi phương diện, mọi nghịch cảnh, mọi chướng duyên, để cùng nhau dìu dắt vượt qua mọi chướng ngại của dòng đời trên bước đường tu tập thẳng tiến rất là thuận lợi. Do vậy chúng ta cần gần gũi các bậc thiện tri thức là như thế. Điều kiện thứ hai, ngoài cái việc gần gũi các bậc thiện tri thức, các bậc thầy lành bạn tốt ra, quý Phật tử còn thường xuyên thính văn pháp âm. Điều kiện thứ hai là nghe học chánh pháp đi quý vị. Nhiều người Phật tử đi đến chùa thích làm không quả mà không thích nghe pháp, không thích tu. Đến giờ tu học thì bảo rằng tôi thích làm công quả hơn, thích ở dưới nhà bếp hơn, thích rửa chén hơn, thích là làm hành đường hơn, mà không thích tu học quý vị. con xin thưa rằng, khi quý vị đi đến một đạo tràng nào cũng vậy, cái việc quan trọng đầu tiên là quý vị phải thính văn pháp âm, lắng nghe chánh pháp đi quý vị. Bởi vì Phật Pháp không phải dễ gì nghe. Nghe học được Phật Pháp giống như chúng ta nắm được một chiếc chìa khóa trong tay để mở cửa giúp cho chúng ta bước vào lâu đài hạnh phúc. Giờ đây mình là người giống như là đang đi giữa đêm đen, đang mò mẫm từng bước chân đi giữa ngã ba đường không biết đi về đâu. Gặp được bậc thầy lành hướng dẫn cho mình đi, còn thắp lên ngọn đuốc. Giáo pháp của Phật đây được ví như ngọn đuốc, ngọn đèn trong đêm tối để soi rọi mỗi bước chân của chúng ta đi trở về quê hương cực lạc. Chúng ta biết rõ ta bà này là quán trọ, cực lạc mới là quê hương đích thực của mình. Ai trong chúng ta sống ở đây cao lắm là 100 năm rồi tất cả đều phải về hết quý vị. Nhưng về đâu đây? Đó là điều quan trọng. Có nhiều người bảo rằng sống thì mình lo sống đi, còn chết sau khi chết đó, về đâu thì về. Nói như thế là quý vị không biết lo xa thì sẽ có cái quả gần đó. Ngay bây giờ quý vị phải biết rõ rằng cõi ta bà này chỉ là nơi mà chúng ta tạm trú thôi. Sau 100 năm đó rồi ai chúng ta cũng phải đi về hết. Và từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta cứ mãi quẩn quanh lên xuống trôi nổi trong ba cõi, trong sáu đường trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hết chìm thì lại nổi lên, hết nổi lên rồi lại chìm xuống quẩn quanh trong sáu nẻo đó. Cho nên nói tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà, quẩn quanh ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần gấp niệm Di Đà. Nếu muốn thoát ra khỏi đường sanh tử, ngày hôm nay chúng ta hãy mau gấp xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, phát lòng cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới đi quý vị. Mà để cho trên bước đường tu tập chúng ta giữ vững niềm tin không bị thối chuyển, thì ngay bây giờ quý vị cần phải nghe học chánh pháp thường xuyên để hiểu rõ lời Phật dạy, chọn cái pháp môn tu tập thích hợp với căn cơ trình độ của chính mình. Có nhiều Phật tử nói tại sao con ngồi con xem phim Hồng Kông nha, phim hành động, phim hình sự, phim hài, ngồi xem phim sáng đêm luôn mà nó không buồn ngủ, còn mỗi khi mà mở kinh nghe pháp thì bắt đầu hai con mắt nó nhắm nghiền lại, nó buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Có không quý vị? Có trường hợp này không? Hồi lúc con mới có 11 tuổi là con đã phát tâm biết đi chùa nè, muốn tu rồi đó, mà không có người dẫn đường quý vị. Nhà con ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Con đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi đến quận Gò Vấp ở tỉnh xá trung tâm trong mùa an cư để nghe pháp. Từ ở cầu Chữ Y mà con đạp đi đến Gò Vấp như vậy, đoạn đường khá xa quý vị, đi hết một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ. Vậy mà đi tới nơi vào một buổi trưa hè nắng gắt như vậy, mới vào bước trong giảng đường thôi, bước chân vào trong giảng đường là hai con mắt nó nhắm khít lại rồi. Mới rồi mời các vị giảng sư, các vị giáo thọ sư mới mời quý Phật tử đồng đứng dậy niệm Phật cầu gia bị là ngồi xuống một cái rồi. Người ta sọt dép mình đi mất tiêu, mình không hay nữa. Đánh một giấc luôn vậy đó. Con ráng lấy hai cái tay của mình banh con mắt ra. Banh thì banh nhưng mà nó ngủ thì nó ngủ à. Không có nghe được cái gì hết. Mà nhiều lần như vậy, con biết rõ đây là cái nghiệp nó làm chướng ngại mình rồi. Về chí thành sám hối. Sám hối chưa đầy nửa tháng là vô nghe pháp tỉnh bơ luôn. Không có buồn ngủ nữa quý vị. Còn hôm hôi là vô nó mùi, ơi là nó mùi. Đường xá xa xôi mình đi đến đó đâu phải tìm chỗ ngủ đâu quý vị. Mục đích mình muốn nghe học Phật Pháp mà nghe không được. Tại sao làm chướng ngại dữ vậy? Nghe không được quý vị ơi, con mắt nó cứ nhắm nghiền mà ở trong tâm nó mờ, không nghe được câu gì hết. Có khi giật mình thức dậy là nguyên cái giảng đường ta tan, ta đi ra hết trơn rồi. Còn mình ngồi gục trên bàn hồi nào mình cũng không hay nữa. Gục trên bàn rồi cái nhìn xuống đôi dép cũng mất tiêu, người ta sọt dép, người ta lấy dép mình cũng hay luôn. Có nhiều Phật tử nói vậy nè, nói là tại sao á, lúc mà mình bình thường á, ngồi chơi, ngồi tán dốc nè,
ngồi đánh bài tứ sắc nè, ngồi xem phim nè, không có sao hết, đọc báo cũng không sao, xem chuyện, xem tiểu thuyết cũng không sao hết, không buồn ngủ. Vậy mà nghe pháp bắt đầu buồn ngủ, nó làm chướng ngại mình như vậy đó quý vị. Mà nghe Phật pháp, con xin thưa rằng không phải dễ nghe đâu. Có khi nhà sát bên chùa nghe, mà nghe tiếng niệm Phật hay là nghe giảng pháp là họ bịt lỗ tai lại, họ mở máy ầm 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 bên kia, mở karaoke họ hát, không muốn nghe. Phật pháp không phải dễ gì nghe. Cho nên nói trong chúng sinh nghìn muôn triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người, không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ là người quá mê. Phải không? Ngày nay chúng ta đủ duyên đi đến chùa nghe học Phật pháp, quý vị cố gắng lắng lòng mà nghe, rủ sạch hết thân tâm của mình, chú ý lắng nghe đi quý vị. Có nhiều đạo tràng con đi giảng, ngồi ở trên thì mình nói, còn dưới Phật tử cứ dụm đầu nói to nói nhỏ nói gì đó, nói toàn là chuyện buôn bán làm ăn ruộng vườn không à. Mà tại sao cả đời của mình cứ bận bịu mãi với những chuyện thế gian, bây giờ đủ duyên đi đến chùa nghe học được lời Phật dạy, quý vô cùng quý vị. Ngồi đây là huynh đệ chúng ta ôn lại lời Phật dạy đó, ôn lại những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn chỉ dạy cách đây mấy ngàn năm đó quý vị. Tại sao chúng ta không biết trân quý? Ngồi đó mà làm động tâm cho những người chung quanh nữa. Một thời pháp mà mình không lãnh hội được gì cả, uổng vô cùng quý vị. Con khuyên rằng quý Phật lúc đến đạo tràng nào cũng vậy, lúc nghe pháp, lúc tụng kinh, cũng như lúc niệm Phật, chúng ta rũ bỏ hết những chuyện thế gian, thân khẩu ý giữ cho thanh tịnh, để đọc tụng lại những lời Phật dạy trong kinh điển, để lắng nghe những lời Phật dạy cách đây mấy ngàn năm, là những khuôn vàng thước ngọc quý vô cùng quý vị ơi. Quý còn hơn là vàng bạc của cải vật chất ở thế gian, bởi vì vàng bạc của cải vật chất ở thế gian vốn dĩ vô thường, thuộc về năm nhà: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Còn cái tài sản lắng nghe chánh pháp đây là cái tài sản của bậc thánh nhân, để giúp cho chúng ta xây dựng một đời sống đạo đức trí tuệ, để giúp cho chúng ta một đời sống an lạc hạnh phúc quý vô cùng. Chúng ta hãy trân quý điều này. Lắng nghe chánh pháp đó có nhiều khi nó buồn ngủ, nhưng mà quý vị cũng đừng có sợ nha, sám hối một thời gian là chúng ta sẽ tỉnh táo trong lúc nghe pháp. Có một bữa đó, một vị thầy đang giảng ở trên, giảng xong rồi thì có một Phật tử ngồi ở dưới bước lên, móc cái bao lì xì ra xin cúng dường cho thầy. Thầy mới hỏi Phật tử nghe một bài pháp xong, Phật tử tâm đắc ở chỗ nào mà đến đây cúng dường cho thầy vậy? Cái cô này cũng mới nói: thầy ơi, thầy có biết không, ở nhà con một tháng mấy nay con ngủ không có được, mà nãy vô đây nghe thầy nói tự nhiên con đánh một giấc con ngủ luôn, tới bây giờ dứt thời pháp. Cho nên lên cúng dường cho thầy là tại vì thầy ru con một giấc ngủ. Quý Phật tử đừng có là trường hợp của bà cụ này nha. Lên cúng dường thầy không phải vì tâm đắc lời thầy dạy trong bài pháp thoại đó, mà cúng dường thầy bởi vì một tháng mấy vừa qua ngủ không có được, tốn không biết bao nhiêu tiền bác sĩ thuốc men rồi mà ngủ cũng không được, hôm nay đến nghe thầy nói có mấy câu là bắt đầu ru ngủ luôn một giấc một tiếng mấy đồng hồ, ngủ ngon quá cho nên cúng dường thầy khỏi tốn tiền đi bác sĩ. Chúng ta nghe học Phật pháp tuy rằng nó không phải là hài trên sân khấu hài hước cho mình vui cười, nhưng mà lúc này quý vị chú ý lắng nghe đi, những lời dạy của Đức Thế Tôn tuyệt vời, giáo pháp của Phật có thể nói là thiết thực tại, mang giá trị thứ nhất là thiết thực hiện tại nghe quý vị, thứ hai là siêu việt thời gian, thứ ba là đến để mà thấy, thứ tư là những người trí tán thán ca ngợi, thứ năm là đem lại sự an lạc giải thoát cho chúng ta. Đó là năm giá trị cao quý của Phật, thiết thực hiện tại vô cùng. Nếu như quý vị ứng lại vào trong cuộc sống hiện tại này, tin chắc rằng những lời Đức Phật dạy là chân lý, là lẽ thật đó quý vị. ứng dụng vào, quý vị sẽ xây dựng một đời sống hạnh phúc ngay. Cho nên nói thiết thực hiện tại, không có mơ hồ, không có nói sau khi chết, mà ngay trong hiện tại đời này, ai thực hành theo lời Phật dạy, người đó sẽ có niềm vui, sẽ có hạnh phúc ngay. Siêu việt thời gian, tức là ranh giới của thời gian, muôn đời bất di bất dịch. Quý vị ơi, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng những gì Đức Phật dạy là chân lý muôn bất di bất dịch, không thay đổi quý vị, mang giá trị siêu việt thời gian như thế. Và đến để mà thấy, quý vị đến đi, học Phật đi, quý vị sẽ thấy được cái giá trị vô ngần của sự học Phật, tu Phật đi, quý vị sẽ thấy được sự an lạc hạnh phúc thiết thực ngay trong hiện tại. Có nhiều người có tiền có bạc, sống ở nhà cao cửa rộng, niệm hầu người hạ, lên xe xuống ngựa, nhưng không hiểu biết được Phật pháp, họ vẫn đau khổ vô vàn. Cái khổ đây không phải khổ vì tiền, vì vật chất, mà có khi khổ vì tình, có khi khổ vì gia đình, khổ vì con cái dạy bảo nó không nghe, khổ vì lời những cái lời nói khen chê của thiên hạ. Nhưng khi chúng ta học Phật rồi thì như là mình đã cầm được chiếc chìa khóa giải tỏa hết những khúc mắc trong cuộc sống đời thường. Nhờ học Phật mà quý vị có trí tuệ, nhận định rõ đâu là thiện, đâu là ác, đâu là điều không nên làm. Và nhờ học Phật đó mà khi đối duyên xuất cảnh, quý vị vẫn giữ được sự bình tĩnh thản nhiên trước mọi dông tố của dòng đời. Nhờ học Phật đó mà chúng ta thiết lập được sự bình an hạnh phúc ngay trong. Cho nên nói giá trị cao quý của Phật pháp, đến để mà thấy điều đó quý vị. Rồi điều thứ tư là được người tán ca ngợi. Những nhà hiền triết học từ ngàn xưa mãi cho đến ngày nay, họ đều ca ngợi giáo pháp của Phật. Cũng giống như một hiền triết đã tuyên bố như thế này: khi ca ngợi về Đức Phật, ông ta đã bảo rằng con người ấy không có vũ khí gì, con người ấy không có một quyền lực gì, nhưng khi con người ấy đi đến đâu thì hàng lớp sóng người tràn theo sau, khi ngồi thì hàng triệu người phải phủ phục ở trước, khi con người đó nói ra một lời nào thì được muôn triệu triệu người chép lại thành kinh, đốt trầm hương lễ. Một triết gia đã phát biểu về Đức Phật, ca ngợi giáo pháp của Phật như thế đó. Có nhiều người họ không hiểu Phật pháp, không hiểu sâu về Phật pháp, họ bảo rằng Phật giáo tiêu cực, dạy cho con người cuộc đời này là đau khổ, để chán đời, để xa lánh cuộc đời. Thì đâu quý vị, Đức Phật của chúng ta dạy rằng cuộc đời này là đau khổ, nhưng đưa con người đến chỗ bi quan, yếm thế, tuyệt vọng, chán đời, trốn đời. Mà Đức Phật chỉ cho chúng ta nguồn gốc, nguyên nhân của những nỗi khổ đau đó là do đâu, để chúng ta đoạn trừ. Trừ cái nhân thì cái quả nó không có trổ. Và Ngài còn chúng ta thiết lập sự bình an hạnh phúc. Và bên cạnh đó, Ngài đưa ra những phương pháp tu tập để có được hạnh phúc an lạc. Như vậy, đạo Phật đâu phải là đạo chán đời, đâu phải là đạo trốn đời, là đạo bi quan yếm thế đâu. Đừng đánh giá như thế mà sai lầm nha. Có một người đạo Thiên Chúa, họ đi đến, họ mới nói với một cô Phật tử. Họ nói rằng: Chúa của tôi là Thượng Đế sanh ra loài vạn vật. Vậy chứ Đức Phật của cô á, cai quản ở cõi nào? Còn Chúa của tôi là cai quản khắp tất cả ở cõi trời, cõi người, vũ trụ bao la này. Chúa của tôi cai quản hết và sanh ra muôn loài vạn vật. Còn Phật của cô cai quản ở cõi nào? Cô Phật tử này thâm hiểu Phật pháp, mỉm cười từ tốn nói như sau: Đức Phật của chúng tôi không phải là thần linh, không phải là Thượng Đế, Ngài không phải là một nhà chính trị, cho nên Ngài không có cai quản cõi nước nào. Nhưng ba cõi này đều phủ phục dưới chân Ngài. Trời người đều phủ phục dưới chân Ngài. tam giới chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Ngài là cha lành của bốn loài, là thầy của trời người đó. Nhưng mà Ngài không phải là nhà chính trị, cho nên Ngài không có cai quản cõi nào hết. Cái cô mà đạo chúa đó mới bảo rằng: Chúa của tôi năng ban phước cho những con tin, cho những con chiên, cho những tín đồ theo Chúa. Chúa có quyền năng ban phước cho họ. Vậy chứ Đức Phật của cô á, có ban phước gì cho cô, cho tín đồ của Phật giáo hay không? Cô này cũng mới trả lời: Đức Phật của chúng tôi không phải là thần linh, không phải là thượng đế, cho nên Đức Phật của chúng tôi không có quyền năng ban phước hay giáng họa cho bất kỳ một ai. Nhưng Đức Phật của chúng tôi là vị thầy đã dẫn đường cho chúng tôi trong đêm tối. Ngài chỉ rõ cho chúng tôi một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi cảnh trần, đạo giải thoát ân cần dồi trao. Ngài đã chỉ rõ một con đường danh lợi thế gian là con đường đầy ngại gian truân, hầm hố trong gai, và con đường đó là con đường đầy dẫy nước mắt khổ đau, cuối cùng đưa chúng ta xuống vực thẳm của sinh tử luân hồi. Con đường dẫn đến an lạc, giải thoát niết bàn cực lạc là con đường đó chúng ta phải thực nghiệm, trải nghiệm đi thì chúng ta mới tới được. Mỗi hành giả là phải đi. Ngài chỉ là người dẫn đường trong đêm tối. Ngài không phải là thần linh, không phải là thượng đế, không có quyền năng ban phước cho ai. Nhưng Ngài chỉ cho chúng sanh con đường để dứt được vui đó quý vị à. Là người Phật tử quý vị phải hiểu Đức Phật của mình là vậy đó, chứ đừng đem ớt nhang nải chuối phẩm vật gì đến với Đức Phật rồi. Một cách hợp pháp nữa. Vì vậy quý Phật tử phải cố gắng nghe học chánh pháp để hiểu rõ lời Phật dạy. Đây là điều kiện thứ hai. Nếu không chúng ta dễ lạc vào cái chỗ mê tín tà kiến, vào trong khu rừng rậm này dễ sợ hãi lo âu một cách mơ hồ quý vị à. Vừa rồi có một cô Phật phố Cao Lãnh, cô này cổ có người em trai tên là Phát và đứa cháu trai con của cái người tên Phát. Cổ mới nói với đứa em trai của mình, nói năm nay chị tuổi ngọ mà gặp năm ngọ nữa, cho nên năm tuổi sợ xui rủi. Vì vậy nhờ cậu em này á, với đứa cháu, hai cha con mày tên Phát tên Tài đến sông đất nhà chị ngày mùng 1 Tết, 5 giờ sáng là đến sông đất nhà chị mày nha. Cậu này cổ cũng hứa là 5 giờ sáng đến để xong đất nhà chị hai của mình. Nhưng mà tối đêm giao thừa đó cúng chè sôi xong rồi, cậu ăn nhiều quá cái bắt đầu bị trúng thực, đi tiêu chảy quý vị. Suốt đêm không ngủ được, cứ đi tiêu chảy mãi. Sáng ra đi đâu có nổi. Nhớ lại lời chị của mình dặn là phải đi đến xong đất nhà chị. Cho nên cậu này cậu mới bảo cái người em trai kế đó, nói tao đau bụng quá tao đi không được, mày dẫn thằng cháu mày, tức là con của cái cậu tên Phát đó, nó tên Tài, dẫn nó đến sông đất nhà chị mày đi, không có Phát thì có Tài cũng được. Mà quên cái cậu dẫn đường đi đó là tên Quang quý vị. Mà Quang không phải là Quang có rê nha, Quang không có rê, cộng thêm đứa cháu tên Tài nữa, Quang Tài. Vừa 5 giờ sáng bấm chuông nhà cái cô này cũng mừng rỡ ra, hai cha con nó vô là Phát với Tài, là Phát Tài. năm nay chắc chắn mình phát tài. Khi mà mở cửa ra thì thấy cái thằng em út của mình tên Quang nhìn lại cái thằng cháu tên Tài, Quang Tài, cổ mới đóng cửa lại không cho đuổi. Cổ mới nói đi, đi, tao đâu có kêu Quang Tài đến đâu, tao kêu phát tài mà, đâu có kêu Quang Tài. Cái bắt đầu cổ phiền não quý vị, cổ chửi cậu phát nó một chập. Xong rồi mấy ngày trời cổ buồn, cổ lo không biết năm nay mình có chuyện gì xảy ra hay không. Tự nhiên đầu năm đầu tháng Quang Tài nó đến sông đất nhà mình nè. Cổ đến cổ hỏi thì con mới nói rằng đâu phải người tên Phát, người tên Tài đến sông đất nhà mình mới được phát tài. Còn người tên Quang, người tên Tài là đến năm đó nhà mình có tang có Quang Tài đâu. Tại sao mình là người Phật tử mà không tin nhân quả, lại tin một cách vu vơ mù quáng như thế này, để rồi phải sống trong những ngày sợ hãi lo âu. Phải không quý vị? Quý vị có tin điều này không? Không tin nha, đừng có tin nha. Mà chúng ta phải tin vào đạo lý nhân quả đó quý vị. Còn thêm cái nữa, có người gì không nghe học chánh pháp, không hiểu biết Phật pháp đó quý vị. Ngày Tết á, cái mua hoa mai chưng ở trong nhà, ý nói rằng là mong cầu những điều may mắn đến với mình trong năm. Mở màn của một năm mới này, mua hoa mai dù mắc cách mấy cũng mua một cái chậu mai. Không có tiền mua chậu lớn thì mua cái chậu nhỏ để chưng trong nhà, và nghĩ rằng chưng hoa mai trong nhà thì được những điều may mắn. Không phải vậy đâu. Thêm một cái nữa là có người vì không hiểu biết Phật pháp cho nên lại làm những chuyện dại dột vô cùng. Ngày Tết vậy đó, nơi bàn thờ gia tiên là cái bàn thờ chính nha. Vậy mà bước vào bên trong rồi ai cũng hỡi ơi chi tình. Bởi vì trên cái dĩa mâm ngũ quả đó quý vị, nào là mắng cầu nè, dừa xiêm nè, đu đủ nè, xoài nè, cái líp xe đạp nè, cái ba ga xe đạp nữa. Bước vào nhìn thấy tại sao mà trên cái bàn thờ gia tiên mà để tùm lum ở trên đó một cái dĩa trái cây ngũ quả, cầu dừa đủ xài sung là được rồi, mà bây giờ còn thêm để cái líp với cái ba ga xe đạp. Hỏi ra thì người chủ nhà mới trả lời là xài líp ba ga. Vậy mà cũng tin vậy được ha. Quý Phật tử đừng có như vậy nha. Mình là Phật tử học hiểu chánh pháp, tin vào đạo lý nhân quả. Ở chùa của tụi con á, cái ngày mùng 1 Tết mười mấy ngàn Phật tử về lễ Phật đầu năm đó quý vị. Nguyên ngày đó là mười mấy ngàn người. Con mấy năm nào cũng vậy, con làm cây mai. Ban đầu thì cây mai nhỏ nhỏ để ở trong chánh điện. Riết rồi Phật tử quá đông cho nên phải làm cây mai thiệt giả đó, chứ không phải là cây mai thiệt nữa. Lấy cái thân cây giả chết rồi đó để vào trong cái chậu, mà không có cái chậu nào lớn để cái thân cây này vào được, cho nên phải xây gạch ở ngoài sân đó quý vị. Đặt cái cây mai giả rồi treo cái mai vải lên, mai giả không. Rồi con mới làm mấy cái câu chúc lành đó. Có một cô Phật tử ở tại quận 8, ngày 30 Tết cổ mới đi xuống chùa Hưng Thiền cổ hái lộc đầu năm. Khi mà cổ hái cái lộc đó thì trong đó có những bài thơ chúc lành, cũng như những cái câu để hướng dẫn cho chúng ta mang ý đạo. Vậy mà cổ không biết, cái cổ hái được một cái lộc đầu năm, trong đó có những câu thơ: ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Xong rồi cổ bủ chân cổ muốn xỉu luôn. Cổ nói ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Có khi nào trong năm nay tiền của tài quá hư không hết không? Muốn xỉu luôn rồi. Cái đến hỏi con vậy chứ, cô ơi cô, con hái được cái lộc đầu năm mà trong đây nó có mấy câu con không hiểu, mà con đọc xong rồi con muốn xỉu luôn vậy đó. Được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Có khi nào trong năm nay con bị thất bại, tài sản tiền của nó quá hư không hết không? Nói không phải cô ơi, đây là cái lời dạy, lời khuyên để cảnh tỉnh chúng ta. Ngoảnh nhìn lại thấy rõ rằng cuộc đời này giống như một giấc mộng. Danh lợi phù hoa, giàu sang, vinh hoa, phú quý, thấy đó rồi mất đó, giống như một giấc mộng mà đừng tỉnh mộng thì nó tiêu tan thành mấy khối hết. Được, mất, thành, bại, hạnh, suy, nhìn thấy đó nó giống như là những giọt sương long lanh trên đầu cành hoa kẽ lá vậy đó. Khi ánh nắng ban mai vươn lên thì nó tan biến đi. Thạnh suy vinh nhục giàu sang trên cuộc đời này cũng giống y hệt như thế. Đây là những lời để cảnh tỉnh mình thôi, chứ không phải là tiền của tài sản mình bỗng chốc quá hư không đâu. Vậy mà cũng sợ, do gì không hiểu biết Phật Pháp. Con mong rằng quý Phật tử trên bước đường đầu tiên học Phật đây thường xuyên đi đến đạo tràng nghe học chánh pháp, và ở tại tư gia cũng vậy. Quý vị mỗi ngày ít nhất cũng phải nghe đĩa băng thuyết pháp. Quý vị ơi, người xưa cầu pháp rất là khó, ngày nay chúng ta học hỏi chánh pháp quá dễ dàng đi quý vị. Người xưa cầu đạo có thể xả thân mình, xả bỏ thân mình để cầu nghe một câu đạo lý, cầu nghe một câu Phật pháp. Còn bây giờ mình nghe học Phật pháp quá dễ đi. Trên mạng thông tin internet cũng như kinh đĩa, kinh sách băng đĩa bây giờ lưu truyền thịnh hành, mình học Phật quá dễ dàng. Có nhiều khi vì thế mà chúng ta xem thường Phật pháp. Phật pháp không phải dễ nghe đâu. Cho nên Hoàng đế Võ Tắc Thiên đã tán hán pháp bảo bằng bài kệ như sau: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp của Phật được gọi là vô thượng bởi vì không có pháp nào bằng. Nó thậm thâm tức là nó sâu xa vô cùng. Nó là, đó là pháp vi diệu, là màu nhiệm lắm quý vị ơi. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp đó quý vị. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy nghe xin thọ trì, nguyện hiểu rõ cái nghĩa lý chân Như Lai. Cho nên điều kiện thứ ba trên bước đường học Phật, sau khi nghe học chánh nhờ các ngài hướng dẫn chỉ dạy cái nghĩa lý sâu xa chúng ta hiểu rõ. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật bảo: như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Như viên ngọc quý ở giữa đêm dày, cái đêm tối tâm có viên ngọc quý, nếu không có đèn soi sáng thì ai nhìn thấy rõ nó là viên ngọc mà biết nó là quý hay tiện, phải không quý vị? Nhờ đèn soi sáng cho nên trong đêm hôm chúng ta mới nhìn thấy được viên ngọc quý đó. Cũng vậy, Phật pháp được ví như là một viên ngọc quý vậy. Nhưng nếu không có người giảng dạy nói cho mình hiểu rõ nghĩa lý thì làm sao mình biết rõ được cái giá trị cao quý của Phật pháp. Vì vậy, quý Phật tử sau khi nghe học chánh pháp rồi thì phải tư duy, nghiền ngẫm, tìm hiểu nghĩa lý ở trong đó. Nếu như quý vị không nghiền ngẫm tư duy, nghe từ lỗ tai này qua lỗ tai khác thì con ví dụ cái giá trị cũng có, nhưng mà là ít thôi quý vị. Qua câu chuyện như sau. Câu chuyện kể lại rằng có một nhà vua nọ được một nàng công chúa tuyệt đẹp, nhưng mà không có con trai để nối ngôi trị nước. Đến khi công chúa tuổi trưởng thành rồi, nhà vua muốn kén chọn phò mã và được cho phép công chúa được quyền kén chồng, chọn một mẫu chồng nào mà cô thích. Cô công chúa này là một người Phật tử nghiên cứu học Phật, cho nên cô không có phân biệt về tuổi tác, không phân biệt về phương diện tài sản vật chất, nhà cửa, người đó có phải là thuộc về danh gia vọng tộc hay không, không phân biệt điều đó. Mà cô này muốn kén chọn một người chồng phải có sự tư duy, nghiền ngẫm, có trí tuệ, nhận thức rõ ràng. Cho nên cô này cổ mới đưa ra một cuộc thi như sau. Cô ta mới làm ba con búp bê quý vị. Và ba con búp bê này hình dáng, kích thước, trọng lượng cũng như là thể chất giống như nhau. Nhưng nàng công chúa kia đưa ra ba giá trị chênh lệch khác biệt giữa ba con búp bê này. Con búp bê thứ nhất, cô công chúa bảo rằng nó chỉ đáng giá có 1 xu. Con búp bê thứ hai đáng giá 3 đồng. Con búp bê thứ ba đáng giá 1.000 lượng vàng. Và câu hỏi mà nàng công chúa đưa ra, hãy cho biết vì sao của ba con búp bê đó có sự chênh lệch sai khác như thế. Biết bao nhiêu chàng công tử nhà giàu đẹp trai học giỏi đi đến để tham gia cuộc thi nhưng không có câu trả lời đúng. Ai cũng đành lắc đầu bó tay quay trở về thất vọng vì không có câu trả lời quý vị à. Một tháng trời ròng rã trôi qua, cuộc thi kéo dài như thế, tưởng chừng như là tuyệt vọng vì không tìm được nhân tài đưa ra câu giải đáp. Nhưng một ngày nọ, có một chàng thanh niên mặc một bộ đồ nâu. Vì chàng thanh niên này nhà nghèo ở gần chùa, rồi vào trong chùa, ăn cơm chùa, làm công quả trong chùa, dành thời gian học tập, nghiên cứu về Phật học, cũng như ngoài cái giờ đi học ở trường ra, thì về chùa công quả công phu bái sám. Chàng thanh niên này xin vào dự thi. Và anh ta nhìn cầm con búp bê thứ nhất lên nhìn kỹ. Thấy con búp bê này nó có một cái lỗ nhỏ nơi cái vành tai, mép tai của nó. Anh ta mới lấy cái cọng rơm luồn vào. Thì quý vị biết không, cái cọng rơm luồn từ lỗ tai này, cái nó thông qua, nó tọt qua lỗ tai bên kia. Anh ta mới gật đầu nói, à thì ra giá trị của con búp bê này chỉ có 1 đồng xu thôi. Để chỉ cho cái hạng người nghe từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia là búp bê thứ nhất không? Có phải không quý vị? Không nha, đừng là búp bê thứ nhất. Con đồng xu nghe từ lỗ tai này là bắt đầu đứng dậy, là nó lọt qua lỗ tai bên kia, nó ra ngoài hết rồi, không có để tâm để bụng câu nào hết á. Còn con búp bê thứ hai, khi anh ta mới cầm lên và lấy cọng rơm luồn vào, cọng rơm vừa luồn vào thì nó lại lọt ra cái miệng. Anh ta nói, à thì ra giá trị của con búp bê này đáng giá 3 đồng xu để chỉ cho hạng người nghe được rồi. Nghe xong rồi có thể nói ra bằng lời nói lặp lại được, nhưng mà không để tâm, không để bụng, để suy nghĩ, nghiền ngẫm, để thực hành theo. Mình nghe xong rồi nói ra được rồi thôi, không có hành quý vị. Đáng giá 3 đồng xu, mình có phải búp bê thứ hai không? Đừng là hạng búp bê thứ hai. Vì hạng búp bê thứ hai cũng giống như con két, con sáo tập nói tiếng người. Nó tập nói được tiếng người nhưng mà không làm được việc của người. Rồi khi anh ta cầm con búp bê thứ ba lên, cũng thấy một lỗ nhỏ nơi vành tai, lấy cọng rơm luồn vào thì cọng rơm nó lọt xuống cái bụng. Thì anh ta bảo rằng giá trị của con búp bê này 1.000 lượng vàng để chỉ cho hạng người nghe xong rồi để tâm, để bụng, để lòng, tư duy, nghiền ngẫm, để thực hành theo. Thì cái đó giá trị 1.000 lượng vàng. Mong rằng là hạng búp bê thứ ba này nha. Con bà cụ đi đến nào cũng có bà cụ đi hết, mà ngặt một cái nghe xong rồi hỏi lại thì bà cụ nói quá. Một hôm nọ bà cụ đi tu từ sáng đến chiều, khóa tu một lạc về. Con của bà cụ mới hỏi vậy chứ, má bữa nay má đi chùa, má tu má má. Thì bà cụ nói thì đi đến chùa để tu học chứ tu học làm sao. Cậu này cậu mới hỏi vậy chứ, má bữa nay má đi đến chùa má học qua vậy chứ, quý thầy dạy cho má cái gì vậy, má nghe pháp vậy đó, mà trong bài pháp đó dạy cái gì? Bà cụ nói dạy tùm lum đủ thứ hết mày ơi, biết gì mà nói, tao nghe tao quên hết rồi. Cậu này cậu mới chắc lưỡi, cậu mới nói má, má nghĩ coi, má bỏ từ sáng tới giờ gần 8 tiếng đồng hồ má đi chùa, chùa má nghe pháp, má tu má học về, hỏi má, má nói biết gì đâu nói. Vậy thôi má ở nhà giữ cháu nấu cơm còn có phước hơn rồi nha. đi vô chùa mà đi về trống không vậy đó. Nghe chánh pháp hỏi là bữa nay quý thầy quý cô dạy gì không biết nói lại cái gì hết. Sao má thưa dữ vậy? Con thấy má giống như là cái rổ lực dừa vậy đó, nghe nhiều nó chảy hơn rồi. Cái bà cụ bà ngồi bà mới nói, ờ con nói cũng đúng nha. Má nghĩ lại má cũng giống như là cái rổ dừa vậy đó, nghe bao nhiêu Phật pháp thì nó chảy ra ngoài hết, nó không có chứa vào trong cái rổ miếng nào. Nhưng mà con ơi, con nghĩ coi, nếu cái rổ lực dừa này nó máng ở trên, úp ở trên nha, máng ở trên lâu ngày bụi bặm nó văng đầy hết trơn, cũng bẩn cũng dơ, nhờ cái rổ lược dừa này đổ bao nhiêu nước vào đó nó chảy ra ngoài, nhưng mà nó cũng làm cho cái rổ lược dừa sạch, phải không quý vị? Còn để đó lâu ngày nó bụi bặm, dù má nghe Phật pháp má nghĩ rằng má không lưu giữ được, không nhớ được một câu một bài kệ nào, nhưng mà nhờ đi đến chùa má nghe học Phật pháp cho nên nãy giờ má mới nhịn đó nghe con. Chứ nếu mà má không đi đến chùa, không nghe Phật pháp chứ nãy giờ đấm vô đầu con rồi đó con. Cái cậu con nghe xong rồi mới cười, nó nhờ má tu á nha, đi chùa đó, nghe pháp nó mới đỡ như vậy đó. Chứ không thôi là nói cái kiểu này, nói sóc bả kiểu này là chổi chà bả đấm vô đầu rồi. Bà cụ nói cái kiểu vừa giỡn vừa chơi, nhưng mà bà cụ ngồi suy gẫm lại, sao mình thưa thớt giống như cái rổ lược dừa. Nhưng đừng vì cái sự thưa thớt, nghe học chánh pháp bao nhiêu không lưu giữ được mà chúng ta chán nản nha. Nhờ nghe nó thấm từ từ đó quý vị, mà mình sửa đổi từ từ. Chứ nếu không những tập khí vô minh phiền não của mình nó dày đặc luôn quý vị ơi. Nó ví như là những lớp bụi bặm bám vào vậy đó. Mà nếu mà mình không tẩy rửa những lớp bụi bặm này để cho trần cấu nhiễm che mờ bản tâm của mình, để rồi hằng ngày hằng giờ mình lầm lũi đi trong bóng tối của đêm đen, của mây đen che chắn mù mịt đó, thì đó là con đường mà mình tạo nghiệp quẩn quanh trong sanh tử luân hồi đó. Nhờ nghe học Phật pháp mà mình sửa quý vị. Vì vậy quý vị nghiền ngẫm tư duy như lý tắc ý, có nghĩa là tìm hiểu nghĩa lý qua lời dạy mà quý vị đã được nghe. Cái nào không hiểu chúng ta cứ giơ tay phát biểu hỏi, hỏi để hiểu rõ cái nghĩa lý rồi mình mới hành trì. Điều tư, bước đầu học Phật quý vị cần phải có, phải thực hành đây, đó là pháp tùy, pháp hành. Sau khi nghe học chánh pháp xong rồi, tư duy nghiền ngẫm xong rồi, thì quý vị rút ra được một bài học kinh nghiệm sống để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày đây. Nếu quý vị nghe học xong rồi bỏ bên tham sân phiền não chẳng chừa bo mà giữ, thì người ta bảo rằng tương dưa để làm gì đối với việc nghe học chánh pháp xong rồi tư duy nghiền ngẫm giáo pháp rồi lấy đó để mà ứng dụng vào trong đời sống thực hành theo lời Phật dạy, gọi là pháp tùy pháp hành. Tùy theo căn cơ độ của mình, mình chọn một pháp môn thích hợp để tu tập rồi hành theo đó. Nếu không chúng ta sẽ là những người đếm bò mướn cho người ta mà bản thân mình không hưởng được năm phần hương vị của sữa bò. Người mà giữ bò đó quý vị, hằng ngày họ nặng sữa bò, họ sẽ lấy được năm vị của bò. Vị thứ nhất gọi là nhũ vị, tức là vị sữa tươi lấy từ nơi thân con bò ra, gọi là nhũ vị. Thứ hai là vị của sữa bò như thế. Nếu như chúng ta nghe học chánh pháp mà không thực hành theo giáo pháp đó thì ta sẽ không hưởng được năm hương vị của Phật pháp quý vị à. Chú ý nha. Nghe học chánh pháp xong rồi nghiền ngẫm tư duy, hành trì vào trong đời sống, hiểu bao nhiêu thực hành bấy nhiêu thì quý vị sẽ được phần lợi ích, giữ phần lợi ích trong đó. Còn nếu không, mình là người đếm bò mướn cho người ta, giữ bò chăn bò hàng ngày mà chăn bò mướn cho người ta mình không hưởng được. Hay là những người nhân viên ở trong ngân hàng đếm tiền mỗi ngày mà tiền của ngân hàng chứ không phải của mình, mình không hưởng được cái gì cả. Chúng ta là những người phải hưởng phần lợi ích của Phật pháp bằng cách hành trì theo quý vị ạ. À, ngày xưa khi vua Tề Hoàng Công đang ngồi lấy sách của thánh nhân ra ngồi đọc quý vị, đọc từ sáng trưa, vậy mà nhà vua không mỏi mệt, đọc mãi đọc mãi. Lúc đó có một người thợ mộc đang ngồi đóng cái cổ xe cho nhà vua đi, tên là Luân Biển. Ông này gần 70 tuổi rồi. Ông ta mới bước đến gần hỏi nhà vua: Môn Tông bệ hạ, xin hỏi bệ hạ một câu, từ sáng đến giờ bệ hạ ngồi đây để làm gì vậy? Tề Hoàng Công trả lời rằng: ta ngồi đây để đọc sách vở của thánh hiền. Luân Biển người thợ mộc đó mới gật đầu: à, thì ra từ sáng đến giờ bệ hạ ngồi đây để nhai lại cái bã mía của thánh nhân hả? Nghe xong nhà vua chạm lòng tự ái liền: hổn láo, ta ngồi đây đọc sách vở của thánh hiền, mắc mớ gì mà nhà ngươi bảo rằng ta ngồi nhai lại cái bã mía của thánh nhân? Phải giải thích cho rõ câu nói đó, nếu giải thích không được thì sẽ bị chém đầu vì cái tội khi quân phạm thượng. Luân Biển người thợ mộc trả lời rằng: sở dĩ hạ thần bảo bệ hạ ngồi đây là ngồi nhai lại cái bã mía của thánh nhân, bởi vì những lời mà thánh nhân dạy được ghi trong kinh điển sách vở đó là ngài, các vị thánh nhân đó đã trải qua quá trình kinh nghiệm thực nghiệm trong cuộc sống, có an lạc, có giải thoát, có hạnh phúc rồi các ngài mới viết lại trong quyển sách này. Bệ hạ ngồi đọc lại thôi, mà bệ hạ không thực hành theo để có được sự an lạc giải thoát đó mà ngẫm ngẫm đọc hoài, khác nào bệ hạ đang nhai cái bã mía thánh nhân đã lấy phần nước ngọt của mía rồi, nhả cái bã ra, bệ hạ ngồi nhai đi nhai lại cái bã đó không có lợi ích gì. Nghe xong vua Tề Hoàng Công cảnh tỉnh liền. Người thợ mộc tuy dốt nát, lời nói vụng về, xúc chạm đến lòng tự ái của mình, nhưng mà lời nói của ông ta chí lý vô cùng. Nếu như ngày nay ta ngồi đọc lại những lời dạy của thánh nhân trong kinh điển sách vở đây mà ta không thực hành theo thì chẳng khác nào ta nhai cái bã mía của thánh nhân, ta không hưởng được phần lợi ích gì mà các bậc thánh nhân đã có được, vì cái đó là cái giải thoát an lạc của quý ngài đạt được mà chỉ dạy lại cho mình, mà mình không thực hành theo thì mình chỉ là người ăn bã mía mà. À, con mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta hãy nương theo giáo pháp hành trì, đừng là người nhai lại cái bã mía của Phật nghe quý vị. Nha, mình phải hành trì được cái hương vị ngọt ngào của sự giải thoát. Tu một ngày là an lạc một ngày, tu một ngày là giải thoát một ngày. Đó là chúng ta đã hưởng được cái phần an lạc trong giáo pháp của Phật. Cái giá trị của Phật pháp là thế đó. Sự thành tựu trong quá trình học Phật, tu Phật là thế đó quý vị ạ. À, ngặt một cái á, là mình nói rất là hay, nhưng mà bản thân mình một mãi trần chưa có ly được, không có thực hành theo được. Do đó mà người ta thường ngạo báng mình cái câu giống như là con sáo, con két, nó nói tiếng người vậy đó. Có những con sáo, có những con két, nó tập nói tiếng người quý vị. Vậy mà con kể cho quý vị nghe, một cái con sáo đây, nó được vào năm 1987 thì phải, con nhớ không rõ về cái năm này, là có một người họ mới đem con sáo con két đến một ngôi chùa ở Trung Quốc đó quý vị, đến ngôi chùa đó để gửi. Và cái vị thầy trụ trì mới đem con sáo con két đó đưa cho một người cư sĩ tại gia để nuôi giùm. Khi mà con sáo con két được đem về nơi nhà của người cư sĩ này, thì người cư sĩ này ở nhà có lập một cái Phật, tu hành rất là tinh tấn, ở nhà mở một cái máy niệm Phật xuyên suốt luôn. Cái con sáo đó nó nghe cái câu niệm Phật đó, nó cũng bắt chước A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nghe hoài. Cái bắt đầu nó tập, nó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ai đi đánh nhà, khách đi đánh nhà của lâm cư sĩ này thì con sáo nó cũng nói A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Người ta nói chuyện gì nó cũng xen vô, nó A-di-đà Phật hết. Nuôi con sáo đó chỉ có một tháng thôi quý vị, đem về nuôi có một tháng, nó nghe câu Phật hiệu có một tháng, và nó hàng ngày nó cũng bắt chước A-di-đà Phật như vậy. Có một hôm nọ con sáo này nó bị tiêu chảy, suốt ngày hôm đó nó không ăn được, nó nằm dài luôn. Qua ngày hôm sau nó kiệt sức rồi, giờ phút cuối cùng nghe quý vị, nó sắp chết, nó thở rất là mệt, mà nó cũng còn kéo cái hơi tàn A-di-đà-phật rồi trút hơi thở cuối cùng. Lâm cư sĩ thấy con sáo này trước khi chết vẫn còn niệm Phật như thế, chánh niệm mà ra đi, cho nên lâm cư sĩ mới thỉnh cầu các vị hòa thượng chùa gần đó đó đi đến hộ niệm cho con két suốt 12 tiếng đồng hồ. Sau đó đem con két này đem đi chôn quý vị. Sau khi chôn xong thì 7 ngày sau, từ nơi chỗ chôn con két đó đó quý vị, nó mọc lên một đóa sen hồng, và đào lên thì cái đóa sen đó nó mọc từ lưỡi của con két con sáo kia. Một con sáo, một con két, con vật chỉ ở nhà của vị lâm cư sĩ này một tháng thôi, nghe câu Phật hiệu và cũng xưng danh hiệu Phật, mà được chứng tích rõ ràng sau khi chết lại có một đóa sen hồng mọc lên từ lưỡi của con sáo. Thì huống chi chúng ta ngày nay tâm niệm Phật làm sao không thành tựu được, phải không? Mong rằng quý Phật tử sau khi nghe học chánh pháp xong, giữ vững niềm tin, lấy đó làm kim chỉ nam để thực hành theo giáo pháp của Phật. Và sau khi thực hành rồi thì hiện tại quý vị sẽ có được một đời sống an lành hạnh phúc, sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn rằng nương vào cái chánh nhân hiện đời quý vị gieo trồng đây, chúng ta sẽ có được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin chắc là như vậy. Quý Phật tử quyết tâm hành trì không? Hành trì nha. Quyết đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có gì thoát ra. Vậy khuyên hãy niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Quyết đi có một đường này thôi. Quý vị đã tin vào pháp môn tịnh độ, quyết một đời cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới bằng phương pháp trì danh niệm Phật hàng ngày đây, giữ trọn vẹn niềm tin, dù bao nhiêu chướng ngại khó khăn thử thách giữa dòng đời, cũng như là trong cuộc sống hiện tại này, quý vị quyết tâm một đường về cực lạc, biết rõ ta bà là quán trọ, cực lạc là gia hương, cho nên nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, buông bỏ hết mọi vọng chấp, buông bỏ hết mọi vọng tưởng phiền não, buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa, nhất tâm xưng niệm Di Đà cội nở hoa bồ đề. Nếu như quý vị buông bỏ hết mọi vọng chấp, những tạp duyên, tâm niệm Phật tha thiết cầu sanh cực lạc thế giới, thực hành theo đó, tin chắc quý vị đạt được kết quả. Còn ai nói hơn, nói thua, nói phải, nói quấy, nói kiểu nào nói, nhưng mà quan trọng là sự thực hành của mỗi chúng ta đây. Quý Phật tử bước đường học Phật của mình nắm vững 4 điều kiện căn bản mà con xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là gần gũi thân cận các bậc thiện tri thức. Thứ hai là thính văn pháp âm, tức là lắng nghe chánh pháp. Thứ ba là như lý tắc ý, tức là phải tư duy, tìm hiểu nghĩa lý qua giáo pháp của Phật mà mình đã được nghe. Và thứ tư là pháp tùy pháp hành, tức là phải thực hành theo giáo pháp. Thực hiện được 4 điều đó là quý vị đã nắm được chiếc chìa khóa rồi. Rồi tự chúng ta từng bước mở chiếc chìa khóa đó để mở cửa từng bước bước vào lâu đài hạnh phúc, tận hưởng nguồn hiện tại. và đây cũng là nền tảng căn bản không thể thiếu mà trên bước đường học Phật, những hành giả chúng ta từ bờ mê muốn tiến dần đến bến giác, từng bước một phải gần gũi các bậc thiện trí thức, phải lắng nghe Phật pháp, phải tư duy chánh pháp, tìm hiểu nghĩa lý, phải lấy đó mà hành trì. Nếu vượt qua, bỏ qua những điều này thì quý vị sẽ không về nhà được quý vị. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy qua bốn điều căn bản trên, trên bước đầu học Phật, để giúp cho quý vị nắm vững nền tảng căn bản, từng bước một lìa xa cõi khổ ta bà, trở về quê hương cực lạc, và cuộc hành trình của chúng ta đi không thể thiếu bốn bước này. Và mong rằng quý Phật tử từng bước một để chúng ta dẫm chân qua, và mỗi bước đi của quý vị đều nở hoa bồ đề, và mỗi bước đường của quý vị đi đều có nụ cười nở rộ trên môi, bởi vì chúng ta đã thiết lập được cảnh cực lạc ở tại nhân gian sau khi thân ngoại mạng chung, chất tất cả huynh đệ chúng ta trở về quê hương cực lạc. A Di Đà Phật. Rồi giờ này xin mời quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.